là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, tiếp đó là mục mỗi tuần một chuyện, cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh với tựa đề Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6 năm 2019. Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe Thượng tá Bùi Văn Bền, Phó trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân thông tin tình hình biển đảo trong thời gian gần đây, kết quả bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về vai trò, tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin tại hội nghị về kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường tuyên truyền vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nội dung chủ yếu của hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tuyên truyền nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thực hiện chủ đề năm 2019 an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tối qua tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam và huyện Trấn Yên tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em và mua bán người cho hội viên phụ nữ. Nội dung tuyên truyền tập trung về luật phòng chống mua bán người, luật trẻ em, hướng dẫn cách nhận diện hành vi bạo lực xâm hại tình dục, mua bán người, những tác hại và trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện hành vi bạo lực xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, một số kỹ năng phòng chống ứng xử khi có tình huống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người xảy ra. Buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em và mua bán người, giúp ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng bạo lực xâm hại và buôn bán người trong cộng đồng, huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với các vấn đề đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch can thiệp trợ giúp nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và buôn bán người trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt trên 178.400 tấn, bằng gần 60% kế hoạch năm, tăng gần 1.790 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng lúa đạt trên 108.000 tấn, vượt 3,2% kế hoạch, sản lượng ngô đạt trên 70.300 tấn, sản lượng lương thực có hạt tăng chủ yếu là do sản lượng ngô tăng, bởi diện tích ngô tăng trên 176 ha. Sản lượng tăng hơn 2.100 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh, tập trung đẩy mạnh cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô đậu và các cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời tập trung chăm sóc tốt cây trồng vụ hè thu, đảm bảo hệ thống thủy lợi kênh mương nội đồng, chuẩn bị về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp cho vụ đông sắp tới.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, tại hội nghị đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch trong thời gian qua, huyện Trấn Yên yêu cầu các ngành chức năng các xã thị trấn và hộ chăn nuôi tăng cường các giải pháp khống chế dập dịch. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 9 xã thị trấn phát hiện có dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định tiêu hủy 1.182 con lợn với tổng trọng lượng hơn 54 tấn. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trọng tâm là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi và nhân dân nhận thức đúng về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện 5-0, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn chết, lợn bệnh, không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn ốm chết ra môi trường. Thành lập các đoàn kiểm tra giám sát dịch bệnh tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao, vùng giáp danh, các xã đã xuất hiện ổ dịch nơi buôn bán, các chợ, cơ sở giết mổ, điểm tập kết, trung chuyển lợn, siết chặt công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn bị bệnh, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lưu thông trên địa bàn. kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch và xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trấn Thịnh, Đồng Khê và Sơn A là ba địa phương của huyện Văn Chấn quyết tâm cán đích nông thôn mới trong năm 2019. Đến thời điểm này, xã Trấn Thịnh đã hoàn thành 18 tiêu chí, còn tiêu chí số 17 về môi trường chưa hoàn thành. Xã Sơn A hoàn thành 16 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm giao thông, trường học và tiêu chí nhà ở dân cư. Xã Đồng Khê hoàn thành 14 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm giao thông, trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư và tiêu chí thu nhập. Để hoàn thành mục tiêu đưa ba xã cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, huyện Văn Chấn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí. Dự kiến Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh về việc thẩm định, xét công nhận xã Trấn Thịnh vào cuối tháng 7, xã Sơn A và Đồng Khê vào tháng 10 năm 2019.
Sau khi thực hiện đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, hiện nay toàn tỉnh Yên Bái còn tới 38 điểm trường và 44 nhà lớp học đang bị bỏ không, gây lãng phí, chưa có phương án được xử lý. Trong đó có 22 nhà xây, 18 nhà khung thép, 4 nhà làm bằng gỗ. Hầu hết các phòng học này ở các điểm trường lẻ thuộc các huyện Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Do các công trình này để không sử dụng nên đang xuống cấp hư hỏng gây lãng phí tài sản. Trước thực trạng trên, Sở Tài chính Yên Bái vừa có đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp và ngành giáo dục sớm có phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép bán thanh lý tài sản. Nếu các công trình xuống cấp không thể sử dụng thì bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Phản ánh của cộng tác viên Khánh Linh, Bảo Anh.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế hình sự ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ vừa bắt quả tang đối tượng Đồng Văn Bộ, sinh năm 1977, trú tại tổ Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà của đối tượng 57 gói heroin có trọng lượng trên 4 gram và hơn 8 triệu tiền mặt. Mở rộng điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế hình sự ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt thêm được đối tượng Lý A Báo, cư trú tại Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, cùng với đối tượng Đồng Văn Bộ cũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trung tá Lê Văn Tuân, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế hình sự ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy thì lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi đã triển khai đầy đủ đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh triệt phá, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc liên quan đến đường dây tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian qua, công an thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo công an các xã phường rà soát địa bàn, xác định số người nghiện đủ điều kiện lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc để đưa vào các trung tâm cai nghiện của tỉnh. Ngoài ra, tiếp tục tiến hành gọi hỏi đối tượng liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy, người sau cai có biểu hiện tái nghiện đang ở cộng đồng để tuyên truyền răn đe, kết hợp với vận động cung cấp thông tin tố giác tội phạm phục vụ cho đấu tranh phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy. Cho biết về vấn đề này, anh Lường Xuân Trường, trưởng công an xã Nghĩa An nói:
thực hiện kế hoạch của công an thị xã Nghĩa Lộ, kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã An, kế hoạch công tác năm của công an xã An năm 2019, tình hình người nghiện và nghi nghiện trên địa bàn xã Nghĩa An năm 2019 là 31 đối tượng nghiện và nghi nghiện. Trong đó là có 14 đối tượng là đang uống thuốc Pentalon tại trung tâm y tế dự phòng thị xã Nghĩa Lộ. Còn 17 đối tượng hiện nay đang trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công an xã đã gọi hỏi dân đe giáo dục tại xã là 15 đối tượng, phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh Yên Bái đã bắt 2 vụ bằng 2 đối tượng vận chuyển chất ma túy qua địa bàn xã. Trong đó hiện nay đã chuyển giao hồ sơ các tài liệu liên quan đến công an cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, công an thị xã Nghĩa Lộ còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm ma túy, trong đó thực hiện các nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với vận động toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. cuộc vận động phòng ngừa ngăn ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên gắn với tuổi trẻ giữ nước, thanh niên lập nghiệp của thi đoàn Nghĩa Lộ. Mô hình 100% gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh không mắc tệ nạn xã hội, gia đình hội viên gương mẫu không ma túy của Hội Cựu chiến binh thị xã. Bà Lò Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ như sau.
Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội cấp xã phường đẩy mạnh các cái hoạt động đối với các cái câu lạc bộ, các tổ nhóm để các cái hiệu quả được thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó thì quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phát động phong trào tố giác tội phạm ma túy, nên trong 6 tháng đầu năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã khởi tố 9 vụ, 12 bị can phạm tội buôn bán tàng trữ ma túy, tiếp nhận 1 vụ, 1 bị can và xử lý hành chính 2 vụ, 3 đối tượng. Cùng với đó lập hồ sơ cưỡng chế 13 đối tượng đi trung tâm cai nghiện. Hiện trên địa bàn thị xã còn 116 đối tượng được đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng. Toàn thị xã có 59 trên 71 tổ dân phố thôn bản không có ma túy, 2 xã không có ma túy. Trung tá Phạm Hoàng Thắng, Phó trưởng công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với thị xã Nghĩa Lộ thì là một cái địa bàn giao thương với nhiều cái địa bàn khác. Do vậy là tội phạm ma túy cũng lợi dụng để mà hoạt động. Thì kế thừa và tiếp tục những cái kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì công an thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lực lượng và triển khai đến từng phường, xã và đặt ra cái mục tiêu là sẽ giữ vững tổ dân phố, thôn bản không có ma túy trên địa bàn và đảm bảo giải quyết số người nghiện hiện nay trên địa bàn, tập trung phối hợp cùng với lại các ban ngành đoàn thể trong việc xử lý đối với số người nghiện này.
Thời gian tới, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết cũng như triển khai nhiều hoạt động cụ thể để nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy. Tiếp theo mời quý vị đến với mục Mỗi tuần một chuyện.
Gần một năm trôi qua, nhưng những hậu quả mà vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vẫn còn rất nặng nề. Đến mức nghĩ về kỳ thi này, dư luận chỉ cảm thấy phần tiêu cực. Trong một cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên với thí sinh trước ngày thi, trong các mong muốn của mình về đề thi phù hợp điểm tốt, nhiều thí sinh bày tỏ trông chờ sự công bằng trong kỳ thi. Đây là một thách thức cho những người có trách nhiệm khi niềm tin của xã hội đã vơi dần. Để lấy lại niềm tin, ngay từ sau khi xảy ra gian lận điểm thi ở ba tỉnh trên, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có những điều chỉnh rất lớn về công tác chấm thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra tiêu cực. Lần đầu tiên có hệ thống camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động 24/24 tại các phòng chứa đề thi, bài thi ở tất cả các điểm thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Quy trình chấm thi trắc nghiệm thay đổi hoàn toàn với nhiều bước nghiêm ngặt, nâng cấp phần mềm chấm thi, giao trường đại học chủ trì thực hiện chấm thi trắc nghiệm. Ba ngày vừa qua, hàng chục ngàn cán bộ giảng viên của tất cả các trường đại học trên cả nước như những chiến sĩ đã lên đường, di chuyển về các địa phương coi thi. Có lẽ chưa bao giờ như lần này, mặc dù biết sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thậm chí phải ăn nghỉ trong khu nội trú của trường, nhưng thầy cô ở các trường đại học vẫn sẵn sàng với quyết tâm mạnh mẽ thực hiện một kỳ thi nghiêm túc. Trước kỳ thi, Bộ Giáo dục Đào tạo liên tục cử đoàn thanh tra đến các điểm nóng để kiểm tra, đồng thời có những chấn chỉnh kịp thời với mong muốn sẽ không để xảy ra bất kỳ tiêu cực nào trong suốt kỳ thi. Nhiều biện pháp kỹ thuật, công nghệ được áp dụng, các nhà quản lý đều thể hiện sự quyết tâm cao nhằm chứng minh cho xã hội rằng có thể thực hiện một kỳ thi trong sạch. Tuy nhiên, rất nhiều lần, kể từ khi vụ gian lận điểm thi này diễn ra, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo luôn nhắc nhở rằng giải pháp kỹ thuật, quy trình, dù có chặt chẽ bao nhiêu thì việc đảm bảo an toàn khách quan cho kỳ thi vẫn lệ thuộc vào yếu tố con người. Con người ở đây không chỉ là những người tham gia công tác thi mà còn là lãnh đạo các địa phương, là các bậc cha mẹ, là bản thân mỗi thí sinh. Cần phải ý thức được rằng có nhiều con đường để thí sinh vào đời, chứ không chỉ duy nhất được học ở các trường danh giá để phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ như lòng tự trọng, phẩm giá, nhân cách, danh dự. Có như vậy mới hy vọng niềm tin và giáo dục trước hết trong công tác thi cử được khôi phục.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh, với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính. Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Xúa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Mấy hôm nay, đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ râm ran khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Xúa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cắn đi bộ A Báo à? Bạn mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
À, riêng bạn mình năm nay sẽ có khoảng 30 người.
Ừ.
Còn cả xã phải đến hơn 100 đấy.
À?
Toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Ồ, tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền, thuận lợi lắm. Gia đình nào không may bị tai nạn, mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo, không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa. Đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá. Không lo cái ốm rồi.
Ừ, cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy. Mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy. Nói cái chuyện thì mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi. Mà để đâu, ố rồi không biết. À, ừ, đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ơi, tao treo trên móc đâu rồi? Bà Xúa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Ây da, thấy cái áo của ông, nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu, nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà có thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này, thì làm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ, ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi, Tủ ơi, đêm trước, thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Xong rồi nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá thì tao lăn ra ngủ, đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ.
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá. Cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Cái thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ A Báo à, cái nhòe nhòe như thế này, không biết là người ta có gì khám cho không?
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi, vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa.
Cán bộ A Báo à, nó nhòe một tí, nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng á tính vẫn thấy đây.
Không được, không được. Thế như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ báo cả thôi. Mà có cái phải mất nhì thiên thí tiền không?
Hây da, không nhiều đâu. Chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi. Mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bầu rượu thuốc này. Để mày cán bộ đây, có đây nhá.
Cán bộ A Báo à? Thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được? Có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à? Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng. Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh. Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy. Không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Pháp luật đấy.
Cán bộ á báo à? Thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hả cán nhì bộ?
Ông bà nghe kỹ nha. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân, không có ảnh thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận. Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là được. Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt, được nhà nước ưu tiên. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Có hiểu đấy. Này, hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả? Báo.
Nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ á báo à, thế chả nhẹ, tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à? Ôi, phiền phức lắm mà.
Tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày. Vì trong trường hợp cấp cứu, vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé. Có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy, được ký hiệu bằng hai chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này. Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có hai chữ cái là giờ tờ.
Giờ tờ.
Giờ tờ đấy. Giờ tờ. Là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc.
Đúng rồi. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen trắng trắng nhăm nhở để làm gì, cứ như là bị hỏng bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là mã vạch hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm. Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh, ngày càng tăng lên. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng
nó là
rồi. Mình ơi. Phải giữ cẩn thận. À mà cán bộ A Báo này, phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chưa?
Có chứ, sao lại không? Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhào nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mệnh của nhà mình.
Đúng rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.